chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 1, chương trình có các nội dung chính sau. Một số hoạt động nổi bật năm 2022. Tiếp bước quân hành, bảo đảm nguồn thực phẩm Tết cho bộ đội. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, đoàn công tác do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại quân khu 9. Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận đánh giá cao những kết quả của lực lượng vũ trang quân khu 9 năm 2022. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác huấn luyện diễn tập giáo dục đào tạo cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào mô hình, nhất là mô hình Tết quân dân với tổng kinh phí hơn 273 tỷ đồng. Tổ chức tốt hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công, các tôn giáo cơ sở thờ tự trên địa bàn. Đại tướng Lương Cường đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tăng cường lãnh đạo chăm lo tốt nhất đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ canh trực, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn đóng quân. Đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Đại tướng Lương Cường chúc mừng địa phương đạt và vượt 21 trên 23 chỉ tiêu, cao hơn so với năm 2021, bình quân đầu người trên 71 triệu đồng, tăng hơn 8 triệu đồng so với năm 2021. Có thêm 4 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đại tướng Lương Cường lưu ý tỉnh Trà Vinh, đặc biệt chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để mọi nhà đều đón Tết vui vẻ đầm ấm. Thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn 330, Đại tướng Lương Cường biểu dương đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện diễn tập chiến thuật đặc giỏi, xây dựng nền nếp chính quy, nội bộ đoàn kết, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ tốt, bảo đảm hậu cần kỹ thuật kịp thời cho các nhiệm vụ. Năm 2022, Sư đoàn 330 được Bộ Quốc phòng công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua, đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy Ban Chỉ huy Sư đoàn 330 bảo đảm tốt nhất đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ canh trực, thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2023, làm tiền đề đạt nhiều thành công mới với kết quả cao hơn năm 2022.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ cũng vừa đến thăm chúc Tết Nguyên đán 2023 tại tỉnh An Giang. Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang nhấn mạnh những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022. Nổi bật như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở 4 huyện, thành phố và 54 xã, phường, thị trấn, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ đạt nhiều kết quả tốt, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phòng chống dịch COVID-19, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tỉnh, có tổ chức, biên chế đúng quy định. Ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp tốt các lực lượng, bảo vệ vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, buôn bán người, buôn lậu ở biên giới, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán 2023. Trước thềm năm mới, đồng chí Chủ tịch Quốc hội chúc lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cùng toàn thể sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, đạt được nhiều thành công mới với kết quả cao hơn năm 2022.
Mừng xuân mới năm 2023, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức các đoàn đến thăm chúc Tết các đơn vị. Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị năm 2022, nhất là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt đời sống nhân dân. Thủ trưởng quân khu yêu cầu các đơn vị tăng cường giáo dục bộ đội, nâng cao cảnh giác, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn đảm nhiệm. Đặc biệt, bảo đảm đầy đủ các chế độ tiêu chuẩn và tổ chức chu đáo các hoạt động đón Tết cho bộ đội trên tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Đại tướng Điên Sarun, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Phó Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 cùng gia đình đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Chúc tình đoàn kết hai nước nói chung, lực lượng vũ trang quân khu 9 và các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống gắn bó, đời đời bền vững.
Đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu dương kết quả đạt được của lực lượng vũ trang thành phố trong năm qua, nổi bật như Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, tổ chức lễ tiễn đưa quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023, bảo đảm chu đáo, an toàn, đúng quy định. Chỉ đạo quận Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh diễn tập khu vực phòng thủ và 21 trên 21 xã phường thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn về người, vũ khí và trang bị. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn lưu ý lực lượng vũ trang thành phố thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, quan tâm chăm lo tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, bảo đảm đời sống vật chất để cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết an toàn tiết kiệm.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ truy điệu cải táng 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo các nhân chứng, 5 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10 Sông Hương hy sinh tháng 10 năm 1972 khi chiến đấu tại đồn Cái Nhào, huyện Long Mỹ và trận đánh chùa Cái Đũa, huyện Vị Thủy. Tỉnh Hậu Giang hiện còn khoảng 2.000 mộ liệt sĩ chưa quy tập hoặc cần xác định để tìm kiếm ở thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp và Châu Thành A.
Đoàn Kinh tế Quốc phòng 95 phối hợp Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Kiên Giang tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho 150 cán bộ trí thức trẻ tình nguyện, người dân các xã Phú Lợi, Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành và phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Học viên được trang bị kiến thức cơ bản nuôi bò sinh sản, dỗ béo bò thịt, nuôi heo thịt, gà công nghiệp và cá nước ngọt.
Trong tuần, lữ đoàn 962 đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đợt này đơn vị trao tặng 424 bình lọc nước cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Sương, nơi đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ.
Nhà hàng khách sạn Đinh Kiều, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Cần Thơ tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 82 cán bộ công nhân viên người lao động kiêm nhiệm lực lượng phòng cháy chữa cháy đơn vị, học viên thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, chống cháy lan, cháy lớn, phương pháp xử lý các tình huống giải cứu người, sơ tán vật chất tài sản ra khỏi khu vực cháy.
Năm 2022, tiểu đoàn 860, lữ đoàn 950 phối hợp hai xã Cửa Cạn, Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa. Nổi bật tổ chức tuần tra gần 30 đợt với trên 140 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, 8 lượt vệ sinh môi trường dài hơn 8 km, trên 400 cán bộ đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia, thăm tặng 40 phần quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng trị giá 20 triệu đồng.
Xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đàn thứ tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. đời.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, năm 2022 khép lại với nhiều sự kiện và dấu ấn đáng nhớ trên mọi lĩnh vực trong cả nước nói chung, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Với lực lượng vũ trang quân khu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, chủ động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Ban biên tập chương trình gửi đến các đồng chí và quý thính giả một số hoạt động nổi bật trong lực lượng vũ trang quân khu 9 năm 2022.
Năm 2022, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đến thăm, làm việc và chúc xuân Nhâm Dần 2022 Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận biểu dương lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng đề nghị quân khu nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời với Đảng, Bộ Quốc phòng, giữ vững, bảo vệ vững chắc khu vực Tây Nam Bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.
Năm 2022 là năm các cấp ủy Đảng tổ chức sơ kết tổng kết nghị quyết chỉ thị quy định hướng dẫn của Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và Đảng ủy quân khu đảm bảo chất lượng. Nổi bật như tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, 15 năm thực hiện nghị quyết số 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm thực hiện chỉ thị số 572 của Quân ủy Trung ương về quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.
Năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang diễn tập khu vực phòng thủ, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 và huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng diễn tập động viên. Sư đoàn 330, Sư đoàn 8, các lữ đoàn binh chủng và đơn vị diễn tập các hình thức chiến thuật đạt mục đích yêu cầu đề ra, đặc biệt sử dụng đạn thật, thuốc nổ, bảo đảm an toàn.
Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai thực hiện tốt đề án, nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chế biến trong quân đội, bảo đảm phù hợp an toàn, bền vững giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, và triển khai thực hiện đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong quân đội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Năm 2022, quân khu và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tổ chức 35 đoàn với 411 lượt cán bộ sang Campuchia công tác, thăm tặng quà chúc Tết trên Chợ Năm Thơ Mây, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân, góp phần vun đắp phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam Campuchia ngày càng sâu sắc.
Các cơ quan đơn vị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ, bộ phận, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội thi đua quyết thắng cấp cơ sở giai đoạn 2017-2022 đúng nguyên tắc thủ tục, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 9 lần thứ 10 2022-2027.
Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Giáo dục Đào tạo Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ 3 năm 2022. Tham gia có 54 đoàn của các sở giáo dục đào tạo với 632 vận động viên, 391 nam và 241 nữ tranh tài 9 nội dung. Ban tổ chức trao cờ 6 đơn vị đạt giải toàn đoàn, tặng bằng khen 19 cá nhân toàn năng 3 khối trung học phổ thông.
Quân khu thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp lễ Tết và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với tổng trị giá trên 31 tỷ đồng, tổ chức tìm kiếm quy tập và an táng 354 hài cốt liệt sĩ trong nước và trên nước bạn Campuchia.
Năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công hội nghị gặp mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trên địa bàn quân khu, đăng cai tổ chức trại sáng tác văn học toàn quân, đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, ghi hình dòng hai chương trình Chúng tôi chiến sĩ, phiên bản quân khu số 1, phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trại sáng tác thực tế tại Trung đoàn 152.
Lữ đoàn 962 kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 19 tháng 9 năm 1962, 19 tháng 9 năm 2022. 60 năm qua, trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn cách mạng, đoàn 962, lữ đoàn 962 luôn phát huy bản chất truyền thống anh hùng, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long. Lữ đoàn 962 đã hai lần vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Xuân ơi xuân đã về, có nơi vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân ơi xuân.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, ngày 10 tháng 1 vừa qua, các thanh niên nhập ngũ năm 2021 hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về gia đình. Qua 2 năm học tập rèn luyện trong môi trường quân đội là hành trình nỗ lực vượt khó để trưởng thành với biết bao kỷ niệm bài học quý trong cuộc đời mỗi quân nhân. Trước ngày chia tay đồng đội, rời quân ngũ, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 tổ chức đêm tiếp bước quân hành để chiến sĩ thế hệ trước sau trao gửi niềm tin, động viên thế hệ tiếp nối, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ghi nhận sau đây tại Sư đoàn 330.
Chia sẻ trong đêm tiếp bước quân hành, Thượng sĩ Lý Thanh Trường, y tá đại đội 2, tiểu đoàn thông tin cho biết, năm 2019, anh tốt nghiệp Đại học Cần Thơ chuyên ngành luật hành chính, có việc làm ổn định với thu nhập trên 10 triệu đồng trên một tháng. Năm 2021, anh Trường tình nguyện nhập ngũ, kết thúc khóa huấn luyện tân binh, anh đăng ký học y tá với mong muốn chăm sóc sức khỏe đồng đội, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó cũng là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư. Lý Thanh Trường xung phong cùng hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ của quân khu 9 tăng cường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Từ kiến thức đã học, Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ lấy mẫu test các hộ dân theo khu vực phân công, được thăng quân hàm thượng sĩ, cao hơn một bậc so với đồng đội cùng khóa không thực hiện nhiệm vụ đặc biệt chưa có tiền lệ. Với Trường, mỗi việc làm trong môi trường quân đội đều có ý nghĩa và mang lại cho anh bài học quý báu, làm hành trang, vững bước hơn trong cuộc sống sau này.
Đó là tinh thần tự lập, đó là một người có thể làm tất cả mọi công việc từ lớn đến bé, và tinh thần đoàn kết, tất cả các anh em đồng chí là cùng chung tay làm chung một công việc nào đó.
Thượng sĩ Lý Thanh Trường và Trung sĩ Lê Quốc Khánh, khẩu đội trưởng khẩu đội 15, trung đội 5 đại đội 3, tiểu đoàn súng máy phòng không 12-7 sư đoàn 330 có điểm chung là cùng quê Sóc Trăng, cùng tình nguyện nhập ngũ năm 2021, cùng tốt nghiệp Đại học Cần Thơ năm 2019 và có việc làm ổn định. Kết thúc khóa huấn luyện tân binh, Quốc Khánh được cử đào tạo khóa khẩu đội trưởng súng máy phòng không 12-7. Đại quý Kim Loan, đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn súng máy phòng không 12-7 nhận xét.
Đối với đồng chí Khánh, trên cương vị là khẩu đội trưởng, luôn duy trì quản lý khẩu đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong năm 2022, thì qua tham gia 3 lần cuộc diễn tập, thì khẩu đội đồng chí Khánh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tiêu diệt mục tiêu từ loạt đạn đầu.
Cũng năm 2022, khẩu đội của Khánh góp phần cùng trung đội đạt giải nhì diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn thật súng máy phòng không lục quân khu vực phía Nam. Riêng Khánh vinh dự được kết nạp vào đảng. Tham gia giao lưu tiếp bước quân hành, Khánh nhắn gửi kinh nghiệm sau 2 năm quân ngũ.
Phải có ý chí, phải tích cực phấn đấu, rèn luyện cho mình cái bản lĩnh để sau này mình ra đời mình không có ngại công việc nữa. Tuy là ban đầu có chút khó khăn nhưng mà chỉ cần chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ có thể làm được tất cả.
Với binh nhất Mai Hữu Trọng, chiến sĩ tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội phòng quá, được đồng đội biết đến không phải kỹ thuật xử lý hiệu quả các sự cố thảm họa hóa chất độc xạ ô nhiễm môi trường mà còn là hạt nhân đồng cốt trong phong trào văn hóa văn nghệ. Đặc biệt, Hữu Trọng đạt giải quán quân cuộc thi nhịp đạo tuổi trẻ sư đoàn 330, á quân hội thi chiến sĩ trẻ tài năng.
Trong quân ngũ nó không hề khô khan về các mặt công tác huấn luyện mà nó có rất là nhiều màu sắc và cũng có rất là nhiều cơ hội để chúng tôi được phô diễn tài năng cá nhân của mình. Và tôi thích sự gạch gọi trong quân ngũ, làm thì hết sức, chơi thì hết mình. Giống như Carbono mà tôi hay đọc, sáng thể dục, chiều thể thao, tối cao giọng hát.
Trong đêm tiếp bước quân hành, Trọng là chiến sĩ hạnh phúc nhất khi được ban tổ chức bố trí gặp mẹ sau gần 2 năm quân ngũ, xúc động gặp con trai. Bà Chim Thị Bạch Yến, mẹ của Trọng, ngụ phường 6 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, nói:
trong môi trường quân đội thì Trọng trở nên chín chắn hơn, biết quan tâm mọi người xung quanh, rồi trưởng thành hơn, từ lời ăn tiếng nói, từ cử chỉ, hành động. Cảm ơn cấp trên của Mai Hữu Trọng đào tạo cho con tôi được nên người.
Tham gia chương trình các chiến sĩ nhập ngũ năm 2022, rất nhiều cảm xúc trước những chia sẻ chân thành của thế hệ trước, bởi đó là bài học hữu dụng để mỗi cá nhân soi vào phấn đấu. Binh nhất Nguyễn Hoàng Quân, chiến sĩ tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội 1, tiểu đoàn có 100 chia sẻ.
Tôi ấn tượng nhất là cái phần chia sẻ của anh Lý Thanh Trường về tinh thần tự lập. Tôi sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để tôi có đủ tự tin nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đại tá Nguyễn Quang Trung, Phó Chính ủy Sư đoàn 330 khẳng định.
Tiếp bước quân hành nhằm ôn lại những cái thành tích, những kỷ niệm đẹp, những cái sự trưởng thành của những người chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, động viên họ trở về địa phương, tiếp tục phát huy tốt cái phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời là niềm tin, là động lực để các đồng chí chiến sĩ ở lại tiếp tục vượt qua những khó khăn để vươn lên hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao.
Tiếp bước quân hành khép lại là kết thúc chặng đường quân ngũ của một thế hệ và mở ra hướng mới cho thế hệ tiếp nối. Ở đó, không chỉ trao gửi tình thương, niềm tin đồng đội, mà còn quyết tâm cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Một lòng son sắt vẫn giữ mãi niềm tin, dù đường dài gian khó vẫn giữ tròn tình yêu. Yêu non sông quê hương vững vàng, ý chí át mãi bài ca oai hùng. Trên thao trường dù gian lao khó khăn không sờn, tròn niềm tin dưới quân kỳ Bác trao năm nào.
Ta chung tay đắp xây niềm cao truyền thống vinh quang sư đoàn. Hoa và đuôi người giữ biên cương Tây Nam, ta làm theo gương mà vẫn giữ chiều sáng soi bước chân chúng tôi. Chung chung đoàn quân đi mơ trong sắc nắng, dặm dài đường ta đi theo bước chân Bác Hồ.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự về với gia đình đón Tết Quý Mão, các chiến sĩ ở lại tiếp tục công việc chăm sóc vườn rau ao cá để thực phẩm trong những ngày Tết không chỉ đa dạng mà còn bảo đảm an toàn vệ sinh. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng tìm hiểu câu chuyện này ở tiểu đoàn đặc công 2012 Bộ Tham mưu Quân khu 9 và Lữ đoàn Thông tin 29.
Khi khí hậu miền Tây Nam Bộ chuyển sang se lạnh, cũng là lúc tiểu đoàn đặc công 2012 ươm trồng những luống cải bắp. Đây là loại cây ưa đất mới, đất gò, thích hợp thời tiết se lạnh nhưng dễ nhiễm sâu bệnh. Nắm chắc đặc tính của cải bắp, các anh chọn nguồn nước sạch, kỹ thuật chăm sóc tốt, che chắn phù hợp để cây phát triển xanh tốt. Binh nhất Trần Hải Duy, chiến sĩ tiểu đội 9, trung đội 6, đại đội 6, tiểu đoàn đặc công 2012, Bộ Tham mưu Quân khu 9, chia sẻ.
Đến vụ trồng bắp cải thì phải xới đất lên, phơi một thời gian. Rồi sau đó lấy đất mới đắp lên cái luống bắp cải, rồi mình sử dụng cho cỏ khô nó để làm phân nền cho nó.
Tiểu đoàn đặc công 2012 có trên 7.000 mét vuông đất tăng gia sản xuất, trong đó hơn 3.000 mét vuông đất chia khu vực trồng rau ăn hàng ngày và rau Tết. Diện tích còn lại làm chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm và ao cá. Nhờ phát triển đồng bộ mô hình vườn ao chuồng vàng kết hợp chế biến tập trung, tiểu đoàn đặc công 2012 thu hoạch rau củ quả đạt trên 136 kg một người, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Đại úy Nguyễn Chí Lăng, phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công 2012, Bộ Tham mưu Quân khu 9 cho biết.
Diện tích đất và cái diện tích mặt nước rất là rộng, các loại rau trong cái dịp Tết này là đơn vị đang bảo đảm là khoảng cỡ là 70%. Cá chê thu hoạch là khoảng cỡ 3 tấn, cá tra là khoảng 1 tấn. Bảo đảm là cơ bản là đầy đủ cho bộ đội ăn Tết.
Cùng với đẩy mạnh tăng gia sản xuất, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 còn tăng cường chế biến các loại thực phẩm dự trữ, làm đa dạng bữa ăn cho bộ đội. Đây là dưa chua từ cải trồng, món ăn không thể thiếu với thịt kho truyền thống trong ngày Tết Nguyên Đán miền Tây Nam Bộ. Trung úy Nguyễn Tấn Tài, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 1, lữ đoàn thông tin 29, quân khu 9, nói.
Giá thành cây dưa cải để phục vụ Tết bên ngoài là khá là cao. Trong khi là cái chi phí để đầu tư trồng dưa cải trong đơn vị thì cũng tiết kiệm mà bảo đảm về cái hiệu quả cũng như là cái bộ đội vừa ăn ngon, vừa ăn sạch và bảo đảm sức khỏe.
Ngoài dưa cải, giá và đậu phụ cũng được Lữ đoàn Thông tin 29 tận dụng sản phẩm tăng gia để chế biến. Mỗi tuần 3 ngày, tổ chế biến tập trung làm từ 400 đến 500 miếng đậu phụ cấp cho các đơn vị bổ sung bữa ăn cho bộ đội. Dịp Tết số lượng sản phẩm này nhiều hơn. Thượng úy Đặng Thanh Phong, tổ trưởng tổ chế biến phòng hậu cần, lữ đoàn thông tin 29, quân khu 9, bộc bạch.
Thì mình cũng làm thường xuyên chế biến món nhồi đậu, đậu chiên rồi nhồi thịt để đa dạng cái món ăn của mình lên á, giúp cho bộ đội ăn ngon miệng hơn.
Cùng tiêu chuẩn trên cấp, với phương châm hạn chế thấp nhất mua bên ngoài, nên công tác quy hoạch nuôi trồng được các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 chủ động đầu tư, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch an toàn. Đồng thời chỉ đạo bếp ăn chế biến đa dạng các món ăn mang đậm hương vị Tết, bảo đảm an toàn vệ sinh và dinh dưỡng tốt nhất cho bộ đội trong những ngày Tết đến xuân về.
Xuân đã đến rồi, rêu rạng ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng, mây xuân tràn dâng. Cười thầm tung cùng bao nguồn sáng, bước say duyên lành, thắm tô trời xanh. Để chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lành.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 kỳ này đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình đặc biệt Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Phát sóng đúng vào ngày mùng 1 Tết vào lúc 6 giờ 30 phút và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.